Đây là băng thứ hai, Dưỡng Tánh. Quyển sách quý thứ hai trong 8 quyển sách quý của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Người Phật tử phải nuôi dưỡng tánh nhẫn nhục như thế nào trong đời sống hàng ngày? Trước tiên, người dưỡng tánh nhẫn nhục phải nên nhớ luôn điều này. Không phải vì để được người đời tán thán, khen ngợi mà ta nhẫn. Không phải vì sợ sợ trước oai lực của kẻ khác mà ta nhẫn. Không phải vì mong được chức tước quyền lợi mà ta nhẫn. Không phải vì lười nhác, muốn buông xuôi tay cho khỏe trước cuộc đời bất công mà ta nhẫn. Không phải vì không biết nhục nhã, thiếu nhân cách mà ta nhẫn. Nếu vì những lý do trên mà ta nhẫn, thì cái nhẫn ấy còn nguy hại hơn là sự phẫn nộ, vì nó là tay sai đắc lực của dục vọng, tham lam, kiêu mạn, hèn nhát, ích kỷ, vân vân. Ta nuôi dưỡng tánh nhẫn nhục là vì một đại nguyện, một mục đích cao quý, một tình thương lớn lao, một trí tuệ sáng suốt. Ta nhẫn nhục là vì muốn trau dồi đức tánh, muốn đối trị cái bệnh nóng giận do tham lam, ích kỷ, ngạo mạn, si mê gây ra. Cái nhẫn trên là cái nhẫn đê hèn, cái nhẫn dưới mới là nhẫn cao quý, đúng theo ý nghĩa của giáo lý. Cái nhẫn dưới mới là nhẫn mà chúng ta cần nuôi dưỡng hàng ngày. Mặc dù đứng trước một hoàn cảnh như thế nào, cử chỉ chúng ta luôn luôn dịu dàng, nhã nhặn, lời nói chúng ta luôn luôn ôn tồn, điềm đạm, ý nghĩ chúng ta luôn luôn sáng suốt để phân tách vì đâu có cảnh ấy, vì sao chúng ta không nên nóng giận. Ta phải luôn luôn vận dụng đến tình thương là một thứ nước cam lồ có thể dập tắt bao nhiêu lửa dữ. Ở đời có hai nguyên nhân làm cho người ta dễ giận hơn hết, đó là tánh tham lam và kiêu mạn, mất của, mất danh, mất ngủ, vân vân, nên sanh ra giận. Thấy người ta phạm đến lòng tự cao, tự đại, tự mãn, tự ái của mình, nên sanh ra giận. Cho nên muốn nuôi dưỡng tánh nhẫn nhục thì trước tiên phải cảnh giác, đề phòng luôn luôn hai tánh xấu ấy, phải tỉnh táo, đừng để mắc mưu chúng nó. Chúng rất quỷ quyệt, rất nhiều mưu mô. Có khi chúng mượn tiếng nói của bổn phận, danh dự, quyền lợi chung để bắt ta phải hờn giận, oán thù. Có khi chúng tỉ tê bên tai ta trong đêm vắng. Có khi chúng to tiếng buộc tội hành động nhẫn nhục của ta là nhu nhược, hèn nhát. Cho nên chúng ta phải biết rõ hành tướng của những tánh xấu ấy, phải điều phục được chúng mới có thể thực hiện tánh nhẫn nhục một cách có hiệu quả. Mỗi khi một nỗi bực bội, chán chường, oán tức sắp nổi dậy, chúng ta hãy bình tĩnh đọc đi đọc lại mấy câu thơ dưới đây. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hưu hưu hưu, kể thế công danh bất tự do. Nhẫn 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 là thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm nhẫn, thì những điều trái chủ oan gia từ đây dứt hết. Nhịn 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 thì ngàn tai muôn họa đều tiêu tan. Nín 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 thì cảnh giới thần tiên vô hạn cũng do đấy mà được. Thôi 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 thì những công danh lớn lao nhất trên thế giới cũng không làm gì được ta. Làm được như thế thì trong mọi địa hạt, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian thì tánh nhẫn nhục của Phật đã sẵn có trạng thái tiềm phục trong ta, sẽ được hoàn toàn hiển lộ. tánh Phật thứ sáu là hỷ xả. Hỷ là vui, hay muốn nói cho đủ là tùy hỷ, là vui theo, cùng vui với người khác. Phản nghĩa của hỷ là ưu, hay là buồn phiền. Xả là bỏ, không chấp, không ghi giữ trong lòng. Phản nghĩa của xả là cố chấp. Hỷ xả là hai hạnh lành, có hai nghĩa, hai phạm vi, nhưng thường người ta hay nói chung với nhau vì chúng nó có tương quan mật thiết, làm nhân làm quả cho nhau. Trong một tầng bậc thấp thì xả làm nhân cho hỷ, nghĩa là muốn vui theo với người, muốn làm cho người vui, thì trước tiên mình phải đừng chấp, phải xả bỏ những điều ngang trái, những điều thiệt thòi sỉ nhục mà người khác đã làm cho ta. Nếu ta chưa thể bỏ qua những điều ấy được, thì không thể nào ta vui được và làm cho người khác vui được. Nhưng trong một tầng bậc cao hơn, hỷ cũng cần phải xả. Nếu chấp chặt cái hỷ ấy, cho nó là nấc thang cuối cùng mà không rời nó để tiến lên nữa, thì cái hỷ ấy rất dễ trở thành ưu. Tánh chất của hỷ xả trong đạo Phật. Hỷ của đạo Phật không có nghĩa là vui đùa một cách vô tư, không phải là không cho cái gì là quan trọng, không phải là vớt qua tất cả để được vui cười một cách ồ ạt, sôi nổi, rồi ngày mai ra sao thì ra. Hỷ đây không phải là buông thả cõi lòng để vui theo những cảnh dục lạc ở đời, cũng không phải là tán thành, tùy hỷ để cho người ta làm quấy làm ác. Hỷ của đạo Phật là vui theo những điều chân thiện mỹ, là vui vì thấy người khác tạo nhân lành, được quả tốt, là vui vì mình làm cho người và chúng sanh được vui. Cái vui ở đây phát sinh từ lòng từ bi, bình đẳng, chứ không phải vì một lý do ích kỷ nào khác. Cái vui bao la rộng lớn, toàn thiện, có tính cách giải thoát, thanh tịnh, chứ không phải hẹp hòi, thiển cận. Cái xả ở đây cũng không phải chỉ là sự tha thứ, khoan dung đối với những ai đã làm ta đau khổ, không phải chỉ là sự vứt bỏ ra khỏi lòng ta những bực bội, xót đau mà người khác đã gieo vào lòng ta, không phải chỉ là bỏ qua những gì trái tai gai mắt đối với ta. Xả ở đây có tính cách tuyệt đối, nghĩa là bỏ ra ngoài tất cả, không chấp trước một cái gì, dù là vật chất hay tinh thần, dù là xấu xa hay tốt đẹp, dù là ở địa vị phàm phu hay đã chứng được quả thánh. Nếu còn chấp trước nắm giữ một cái gì là còn cái ngã, mà còn cái ngã là còn tất cả, nghĩa là còn chưa giải thoát. Nói như thế không có nghĩa là người tu hành phải nhắm mắt bịt tai để không thấy, không nghe gì cả. Không phải là dửng dưng trước mọi sự mọi vật, như đá, như gỗ. Không phải là không làm gì cả, đứng khoanh tay như tượng đá. Không, người theo hạnh xả vẫn thấy, vẫn nghe, nhưng không đắm sắc, mê thành, không để cho lòng mình vương vấn vào cái thấy, cái nghe ấy. Người theo hạnh xả vẫn làm việc nhiều hơn ai cả, nhưng vẫn không thấy mình có làm gì cả, nhất là khi làm được những việc có kết quả tốt đẹp. Công năng của hỷ xả. Nếu đem so sánh với tánh nhẫn nhục thì hỷ xả còn cao hơn một bậc. Tánh nhẫn nhục làm cho ta không phát ra nóng giận, bực tức, làm cho ta có sức chịu đựng những khổ nhục đau xót ở đời. Nó cản ngăn cái xấu, không cho phát ra. Còn tánh hỷ xả làm cho lòng ta nhẹ nhàng, thư thái, phát ra cái vui hồn nhiên trong sáng. Nhẫn nhục như người đang gánh một gánh nặng, phải luôn luôn cố gắng đi cho đến đích. Hỷ xả như người đã trút được gánh nặng, thân xác nhẹ nhàng, tâm hồn khoan khoái, vui vẻ, không bận tâm về một điều gì nữa. Nhẫn nhục như người điều phục voi dữ, luôn luôn phải đề phòng, lao tâm khổ trí để cho nó khỏi phá phách. Hỷ xả như người cưỡi ngựa hay, đã thuần, có thể thảnh thơi ngao du đây đó mà không cần chú ý đến con vật mình đang cưỡi. Do đó người có tánh hỷ xả bao giờ nét mặt cũng vui tươi, nụ cười luôn luôn nở rộng trên môi, tâm hồn sáng sủa, phóng khoáng như một gian phòng rộng mà tất cả các cửa đều mở toang cho ánh sáng và không khí tràn vào. Người hỷ xả luôn luôn được cảm mến và được tiếp đón nồng hậu khắp nơi, vì đã gây được tín nhiệm và đem không khí hòa vui lại cho mọi người. Riêng đối với mình, người có tánh hỷ xả không bao giờ bị phiền não quấy nhiễu, không có thù địch ngăn ngại, được nhiều trợ duyên, cho nên dễ tiến bước trên đường đạo và mau chứng quả bồ đề. Gương hỷ xả của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hình ảnh Đức Bổn Sư đã được người đời sau tạc lại trong các pho tượng với nụ cười hiền hòa, thanh thoát ở trên môi. Nụ cười ấy tượng trưng cho lòng từ bi, hỷ xả của Ngài. Một pho tượng không có được nụ cười ấy, cũng như không có được đôi mắt tượng trưng cho trí tuệ, pho tượng ấy chưa phải là tượng Đức Bổn Sư Thích Ca, vì nó thiếu mất những đức tánh căn bản cần thiết đã đưa Ngài lên địa vị Phật và đã làm cho người đời sau phân biệt được Ngài với các vị giáo chủ khác. Về vật chất, Đức Phật trước khi xuất gia đã hoan hỷ xả bỏ những gì quý báu nhất mà người phàm phu ít có thể có được: ngai vàng, biển cát, ăn ngon mặc ấm, ngọc ngà châu báu, vợ đẹp, con ngoan, vân vân. Về tinh thần, Ngài xả bỏ tất cả những gì xấu xa mà con người có thể có do vô minh, di truyền, tập quán, nghiệp báo gây nên. Ngài bỏ qua tất cả những ác ý và hành động nhiễu hại Ngài của bọn Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế, chàng vô não, cô gái ngoại đạo đụng bụng vu oan cho Ngài. Ngài đã không chấp nhất buồn phiền mà còn thương xót tế độ cho họ. Ngài xả bỏ luôn tất cả những kết quả tốt đẹp mà Ngài đã thành tựu, làm tất cả mọi việc quý báu trên đời mà vẫn tự thấy không làm gì cả. Ngài hoan hỷ bỏ dần, cho đến khi không còn gì để bỏ nữa. Ngài bỏ ra tất cả với một nụ cười trên môi, một nỗi thanh thoát trong lòng. Ngài vui cái vui của người khác, vui khi thấy họ tiến nhanh trên đường giải thoát, vui như cái vui của người mẹ khi thấy con nhỏ bập bẹ nói những tiếng đầu tiên hay bước những bước chập chững. Cái vui của Ngài không phân biệt thân sơ, không có từng bậc cao thấp, thoát ra ngoài vòng bỉ thử, bao giờ cũng hồn nhiên trong sáng. Nỗi vui ấy đã được thể hiện trong nụ cười bất tận ở trên đôi môi những pho tượng của Ngài và đã làm cho tất cả Phật giáo đồ trên thế giới cảm mến, kính yêu. Người Phật tử phải dưỡng tánh hỷ xả như thế nào trong đời sống hàng ngày? Trước tiên, trong phạm vi thấp nhất, người Phật tử phải tập tánh khoan hòa độ lượng, biết tha thứ những lỗi lầm của người chung quanh, đừng ghi vào lòng, đừng chấp nhận những lời nói, cử chỉ, hành động không đẹp đẽ của người khác đối với ta. Hãy nghĩ rằng đó là những điều sơ suất vì vô tình hay vụng về mà ra. Nếu ta có bằng chứng về lòng xấu xa, độc ác của người muốn hại ta đi nữa, thì cũng nên tự nhủ rằng những người ấy đáng thương hơn đáng trách, vì họ thiếu sáng suốt, thiếu căn lành, và sự thiếu thốn ấy sẽ đem lại cho đời họ nhiều đau khổ lắm rồi. Ta không nên làm cho họ đau khổ hơn nữa. Nếu ta ôm ấp những nỗi bực tức oán thù, thì ta chỉ tạo cho ta thêm nhiều đau khổ, như người bị bắn trúng mũi tên độc mà không chịu rút ra. Ta sẽ mất ăn, mất ngủ, mất thì giờ, mất bình tĩnh trong công việc làm ăn, tu học. Ta sẽ ung độc đời ta một cách khờ dại, vô ích, và ung độc luôn cả gia đình, xã hội trong ấy ta đang sống nữa. Tiến lên một tầng cao hơn, ta phải tập biến dần tánh thù ghét ra thành tánh hoan hỷ. Thấy người khác thành công, ta không ganh ghét, dù đó là kẻ đã làm cho ta đau khổ. Trái lại, ta còn vui mừng với họ, hoan hỷ, tán thán sự thành công của họ, nhất là khi sự thành công ấy tiến về nẻo thiện, hướng đến mục đích giải thoát. Tiến lên một tầng cao hơn nữa, ta phải tập xả bỏ những gì ta quý báu, dù là vật chất hay tinh thần. Có bỏ bớt hành lý nặng nề, ta mới đi xa được, mới lên cao được. Nếu ta ôm giữ một cái gì, thì cái ấy chỉ làm vướng chân ta nếu ta lại. Trong đời, ta thường thấy những người giàu có bao nhiêu, chức phận bao nhiêu, lại bận bịu vương vấn bấy nhiêu. Như chim vướng phải lưới, càng gỡ càng thêm mắc. Về phương diện tu hành cũng thế. Những người chứng được quả này, quả khác, mà chấp chặt quả ấy, thỏa mãn với sự thành công của mình, những người cố chấp như thế không bao giờ tiến được xa. Cho nên người Phật tử phải tập xả dần, xả tất cả. Con tầm sở dĩ thành bướm bay lượn đó đây, vì nó đã rời bỏ cái kén, dù đó là một cái kén bằng tơ vàng óng ánh, ấm áp, đẹp đẽ, mịn màng vô cùng. Cùng một nghĩa ấy, Đức Phật có dạy: niệm mà không chấp có niệm mới là niệm, hành mà không chấp có hành mới là hành, nói mà không chấp có nói mới là nói, tu mà không chấp có tu mới là tu. Trích trong kinh 42 chương. Nhưng xả mà buồn rầu thì tốt hơn là đừng xả. Xả không phải là một sự hy sinh thường làm cho người hy sinh phải đau khổ. Xả mà còn tiếc nuối, còn than thở cho cái mà mình đã bỏ đi. Xả với bộ mặt buồn rầu, than khóc như kẻ đi đưa đám ma. Xả như thế nào có ích gì? Xả phải đi đôi với hỷ. Phải xả với vẻ mặt hân hoan, vui mừng, như người tù khi tháo gỡ được xiềng xích. Ta sung sướng, vui mừng vì thấy mình nhẹ nhàng, khoan khoái hơn trước. Xả là một cử chỉ tháo gỡ để được giải thoát, cho nên ta vui mừng, chứ không phải là một sự trói buộc mà phải khóc than. Phát triển được tánh hỷ xả như thế, tức là dưỡng tánh hỷ xả của Phật mà ta đã sẵn có ở trạng thái tiềm tàng trong ta. Tánh Phật thứ bảy là thanh tịnh. Thanh là trong, tịnh là sạch. Thanh tịnh là tánh trong sạch, không vướng cáu bẩn, nhơ nhớp, là tánh trầm lặng, không náo động ồn ào. Thanh tịnh là tánh đã được dặn lọc khỏi những gì xấu xa, ô uế, tạp nhạp, lăng xăng trong cõi đời ô trọc này. Không phải ở được nơi yên tĩnh, mát mẻ mà đã cho đó là thanh tịnh. Không phải chỉ ăn mặc sạch sẽ, tắm gội luôn luôn, mà đã vội tưởng đó là thanh tịnh. Thanh tịnh của đạo Phật là trong sạch từ bên ngoài đến bên trong, từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.